cái bậc anh hùng trượng phu. Nếu trận đi này, trận đánh này mà không thắng, không bán mặt trượng phu thì hãy đi luôn, đừng có trở về mà nhìn mặt thiếp nữa. Thì khi ông chồng ông nghe như vậy trong lòng thế nào? Đó, thì tự nhiên trong lòng không biết thấy cái gì đó, nhưng mà tự nhiên lại phấn chấn, lại không không lẽ để cho cái bà đàn bà này khinh rẻ mình. Thành nó chỉ vì một lời nói khích thôi mà đổi một cái tâm trạng trước khi đi ra trận, nắm thắng cái trận đó. Thì cùng một lời nói khích đó mà trong triều đình, một cái người nịnh thần vì muốn kích bác giữa hai cái ông tướng lớn mà đang nắm cái kỷ cương trong triều, thì cái người mà gian ác này mới đi tới cái ông tướng bên đông, mới nói là ngài là tướng tài, không lẽ ngài anh hùng trượng phu mà lại thua cái vị tướng bên tây sao? Thì nghe xong một câu đó, cái ông này ông bừng bừng mặt lên, cầm cái kích đi ra khỏi cửa liền kiếm người kia. Thì trong trường hợp này, cái lời nói khích này độc hay là tốt? Đó, em thấy không? Thành ra cùng một cái câu nói, cùng một cái tâm lý mà sử dụng chỗ này nó là thuốc, sử dụng chỗ kia là độc dược. Thành ra khi mình thấy từ trong đạo cho đến việc đời, cho đến mọi việc, mọi thứ nó không cố định, thì tự nhiên cái sự phê phán của mình nó sẽ chậm trở lại. Mình không có hấp tấp phán đoán một sự việc, mà mình sẽ biết rằng bên dưới nó có những cái uẩn khúc, bên dưới nó có những cái tình tiết riêng, và cái việc này xảy ra trong trường hợp này thì tự nhiên mình sẽ từ từ xét nghiệm và hiểu rõ, thay vì hấp tấp mà phê phán, phải không? Đó. Tới cái thứ sáu, lời nói ngăn chấp, lời nói hiển bày khác nhau. Chữ ngăn chấp là dịch ra từ cái chữ giá thiên, và hiển bày từ chữ biểu thiên. Trong kinh mình hay gặp cái chữ giá thiên và biểu thiên này. Ngăn chấp là dẹp những lời kia, hiển bày là hiện rõ những lẽ phải kia. Ngăn chấp là dẹp bỏ những cái khác, hiển bày là chỉ thẳng bản thể. Ở đây chúng ta học thêm một cái mới.
Bây giờ quý vị trả lời nè, trả lời lẹ thì giỏi. Không tông là lời ngăn chấp hay là hiển bày? Các pháp không tốt, không xấu, không sanh, không diệt, đó là lời ngăn chấp hay hiển bày? À, tại vì mình chấp đây là đẹp, kia là xấu, người này đúng, người kia sai, thì để ngăn cái chấp đó, để cho mình lìa cái lỗi chấp, thì mới gạt đi, nói ôi, mọi chuyện có cái gì đâu là tốt, là xấu thiệt, phải không? Không tốt, không xấu, thì đó gọi là cái lời ngăn chấp. Nó đúng với cái chữ ngăn chấp vậy đó, là ngừa mình chấp vào đó cho là thiệt. Còn lời hiển bày mà chỉ cái gì? Chỉ cái bản thể. Thành ra bây giờ mới dẫn cái câu này: khi các kinh nói lý tánh chân diệu, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không nhân không quả, phi phàm phi thánh, phi tánh phi tướng, đây là lời nói ngăn chấp. Để cho mình đừng có bám vào, mà cái sự thực mình có bám không? Ví dụ như nói sanh đi, các pháp đang tồn tại, đang hiện có. Bây giờ mình nói trên cái thực tế tâm thức của mình, mình có chấp có không? Cái bình này tuy là vậy mà giờ nó bể một cái, mình có chắc lưỡi, mình hít hà không? Đó, thành ra mình vẫn nghĩ rằng mọi pháp là nó lẽ ra nó phải còn. Còn bây giờ nếu mà mình học đạo thấm tương trao rồi, thì khi nó bể một cái, thay vì mình la ôi chao một tiếng, thì mình sẽ cười. Mình sẽ cười, mình nói thì các pháp do duyên, hợp. Thì bây giờ vươn tay đó, mình không có tiếc nhiều. Khi nghe một cái điện tín, một cái người thân mất đi, thay vì mình khóc òa, mình sẽ biết rằng có tới thì sẽ có đi. Đó. Thành ra tuy là nói như vậy, nhưng mà mình phải mỗi một ngày, mình mỗi một huân tập cái hiểu biết này, thì tới khi đụng việc á, mình mới không có bị dao động. Thành tại vì cái chấp nơi chúng ta nó sâu ghê lắm. Cái chấp thường, cái chấp đúng, cái chấp ngã rất sâu. Phải có những lời ngăn chấp để ngừa bớt đi. À, nói như vậy không phải rồi, không có giữ gìn, phải không? Nói như vậy rồi nói cái gì cũng duyên hợp rồi duyên tan, cái cầm cái gì cũng ơ hờ, cái nó để hết trơn, không có xài. Hôm qua cô đi cầm cái chén ăn cơm về, không biết ngó trời ngó mây gì đó, không biết cái nó rớt xuống đất, cái nó để. Cái tới hồi cầm cái chén để trên tay, cái cô mới nói trời ơi, chỉ một chút bất giác giờ không có chén ăn cơm. Mà cái khi nó bể rồi thì có cứu được đâu. Thành ra tuy là nói không chấp, không sanh, không diệt, không bể, không làm, nhưng mà cái chén bể thì phải đi xin chị hàng cái chén khác, cũng nghe cằn nhằn phải không? Thành ra không nói vậy chứ chị Hà không hề cằn nhằn nha. Thành ra em mới thấy là tất cả cái nói là để ngăn cái tâm chấp của mình, còn trên cái sự là nó đâu qua đó hết. À, cầm cái chén phải cầm cho đàng hoàng, chứ bể một cái thì nó không có ăn. À, nhưng mà khi nó bể thì chỉ là biết để tránh lần sau thôi, chứ đừng có đứng đó mà tiếc. Thì vẫn phải biết cái tánh của nó vốn không cho nên nó bể. Hoặc nói tri kiến giác chiếu linh giám quang minh lãng lãng chiêu chiêu tinh tinh tịch tịch, đều là lời nói hiển bài. Đó. Bây giờ qua đây không nói không sanh không diệt nữa, mà lại nói tri kiến giác chiếu là những cái chỉ cho cái tính thường biết của mình. Linh giám quang minh lãng lãng chiêu chiêu có nghĩa là cái rõ ràng sáng rỡ nơi chúng ta. Tinh tinh tịch tịch là những cái tỉnh táo lặng lẽ nơi mình, là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái chân thật hay là cái sanh diệt? Chỉ cho cái chân thật. Thì đây là lời hiển bài. Nếu bản thể không tri kiến thì hiển bài pháp gì làm tánh, nói pháp gì không sanh diệt, cần phải nhận được, thấy rõ ràng, biết là tâm tánh, mới nói cái biết này không sanh không diệt. À, ở đây quý vị lưu ý cái chỗ này. Cái câu này nè, cần phải nhận được, thấy rõ ràng, biết là tâm tánh thì mới nói cái biết này không sanh không diệt. À, ví dụ như một người đi mua vòng xuyến gì đó cho ai đó, thì tới khi mà đi ra chợ mua tới hàng vàng á, người này muốn không mua lầm thì phải biết cái đồ thiệt, phải không? Biết cái đồ thiệt rồi á, thì mới không lầm đồ giả. Nếu mà một người đứng trước cái tiệm hàng vàng